Bạn có những câu chuyện muốn được nói ra, bạn có những nỗi buồn muốn được chia sẻ, bạn có những kỷ niệm muốn được lắng nghe. Hãy đến với blog Tôi Viết Tôi Tâm Sự, nơi lắng nghe những xúc cảm cùng bạn. Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với blog Tôi Viết Tôi Tâm Sự. Mình là Thanh Lê, tác giả của blog này. Có lẽ đây là cái podcast đầu tiên kể từ khi sau cái một chuỗi 9 cái series Tết của mình năm 2024 này. Mà thực ra đã không phải là có lẽ mà nó chính xác là như vậy. Tại vì là hồi sau Tết đến bây giờ là nó chỉ mới có một tháng thôi. Thế nhưng mà mình cũng trải qua và cũng có khá là nhiều các cái công việc bận của bản thân đấy mọi người. Thế nên là mình không có ra podcast được. Và chính thức là nếu mà để đến sang ngày mai là ngày 15 tháng 3 ấy, thì đúng tròn một tháng mình không có ra số podcast mới. Vậy thì ngày hôm nay mình đã ngoi lên, mình muốn thu một chút podcast, muốn tâm sự với bạn một chút về những cái điều gì thì thông qua cái chủ đề mọi người đọc là mọi người cũng có thể là hiểu được đôi chút rồi đúng không? Chủ đề đấy chính là dạo này mình hơi suy, thì cụ thể là nó là suy cái gì thì mọi người hãy cùng nghe nhé. Khi mà mình nói đến cái chủ đề về suy thì mình cũng không có muốn là mang đến các bạn nhiều các cái năng lượng tiêu cực cho lắm. Bởi vì thật ra ấy, suy nó không phải là tiêu cực đâu nha. Nó chỉ là một chút gọi là cái cảm xúc của mình khi mà mình trầm tư, mình suy nghĩ về một cái vấn đề gì đấy của bản thân, mà có lẽ rằng là cái vấn đề này mình chưa giải quyết được, hoặc là đã có cái phương hướng giải quyết, thế nhưng mà nó chưa được đúng như cái mong muốn của mình ấy, hoặc là như thế nào đấy, thì đấy chỉ là suy nhẹ nhẹ thôi. Chứ còn thật ra là mình cũng dạo này cũng vui lắm nha, dạo này cũng tưng tửng lắm mọi người ạ. Mình hiện tại thì đang hơi bị đau rát cổ một chút, bởi vì là thời tiết kiểu ở Hà Nội nó thay đổi ấy mọi người. Hôm thì nắng, hôm thì lạnh, xong rồi đồ ăn của mình lẫn cả đồ ăn mặc các kiểu trang phục ấy thì nó cũng không có được ổn định, thế nên là mình bị ốm. Nhưng mà ốm nhẹ thôi, mình vẫn có thể nói chuyện được. Không biết là sau Tết mọi người cảm thấy thế nào, mọi người cảm thấy là kiểu hào hứng, vui mừng, phấn khởi khi mà mọi người bước trở về cái cuộc sống bình thường hay không. Nhưng mà mình thì tổng kết cái Tết của mình cho mọi người nghe nhá. Tết này á, là mình lên 5 cân này, mình từ 50 cân, mình lên 55 cân mọi người ạ. Cái thời điểm hiện tại là sau 1 tháng rồi nha, thì mình nghĩ là đến bây giờ thì mình đã giảm được tầm khoảng 1-2 cân đấy đi rồi. Nhưng mà nó cũng khá là khó khăn đối với mình đấy, tí nữa mình sẽ kể cho mọi người nghe. Sau Tết đấy thì mình về nhà nghỉ Tết từ hôm 23 Tết, tức là ôm công cáo ấy, cho đến ngày mùng 5 Tết là mình đã quay trở lại về dưới Hà Nội rồi. Thì tức là tầm khoảng 2 tuần gì đấy, đấy mình lên cân rất là nhanh. Trong 2 tuần đấy thì mình được ở nhà gần gũi với gia đình nhiều hơn. Nói chung là cũng có những câu chuyện mà kiểu gia đình hỏi han, nói này nói kia, rồi hỏi về dự định của mình. Thật ra mình không thích lắm ấy. Thế nhưng mà cái cảm giác mà khi mà ở nhà thì nó cũng vui và nó cũng kiểu chill hơn khi mà mình đi xuống đây làm việc nhiều. Như là ở trong cái số series Tết thì mình cũng có nói là cái công việc mà mình đi làm về mảng về xây dựng ấy là mình đã nghỉ rồi, và hiện tại thì mình đang làm một cái mảng mới, đấy chính là mảng về về giấy ăn mọi người ạ. Thế nhưng mà mình cũng đã nghỉ công việc đấy rồi. Nói trắng ra thì cái tháng vừa rồi mình mới nghỉ đầu tháng này, thì tức là mình đến hôm nay là ngày 14 thì tức là mình đã nghỉ việc 14 ngày rồi. Lý do đấy chính là mình cảm thấy là mình không còn phù hợp với cái văn hóa ở công ty đấy nữa. Thật ra ấy, các anh chị đồng nghiệp rất là ok, rất là vui vẻ với mình. Sếp mình, thậm chí là trưởng phòng của mình đã từng là sếp cũ ở công ty trước cũng thế, rất là funny. Thế nhưng mà cái người sếp tổng mọi người, sếp ấy thì tuổi cũng có nhiều tuổi rồi ấy, thế nên là những cái suy nghĩ, những cái cách làm việc của người ta ấy nó vẫn bị dập khuôn và khiến cho những cái người mà trẻ trẻ tuổi giống như mình ấy cảm thấy rất là khó chịu. Mình khẳng định luôn với mọi người đấy là mình, cái sức chịu đựng của mình ấy nó khá là tốt và mình có thể chịu được áp lực. Mình chưa có bao giờ kiểu cảm thấy rằng là bản thân mình không đáp ứng được cái nhu cầu của công ty cả. Mình chỉ cảm thấy rằng là mình chưa đủ cái giá trị, hoặc là mình chưa đủ cái điều cuốn hút ý. Nói nào bây giờ ta? Ý là công ty ý, cũng chưa có đưa ra những cái chế độ hay là đưa ra những cái điều mà kiểu đưa ra cho nhân viên những cái lợi ích hay là đưa ra cho những cái động lực để mình khiến mình có thể làm mọi người. Tết này á, mình đã cãi nhau với gia đình là con muốn đi lên Hà Nội để con làm việc, bởi vì công việc này là công việc mà con vừa mới bắt đầu làm được một tháng thôi, và nếu như mà Tết mà bố mẹ kiểu để con ở nhà nhiều như thế này ấy, thì công ty sếp chắc chắn là sẽ đuổi việc của con. Bởi vì là không một công ty nào người ta có thể chấp nhận một nhân viên đấy là nghỉ theo kiểu là mình đi học được. Đi học thì trường mình được nghỉ từ ngày 23 Tết cho đến ngày 16 âm lịch. Thế nên là bố mẹ mình cũng muốn mình là nghỉ tận ngày 16 âm lịch. Thế nhưng mà công ty người ta chỉ cho nghỉ từ ngày 29 Tết cho đến ngày 6 Tết thôi mọi người. Thế mình nghỉ như thế là nó quá đáng lắm rồi ấy. Mình thì mình khá là cố chấp. Bởi vì rằng là mình kiểu dọn thời gian vừa rồi ấy, mình đang đi làm nó quen rồi ấy. Đang đi làm nói chung là áp lực thì cũng có áp lực, cũng có sự vui, nhưng mà ít ra cũng có đồng ra đồng vào. Chứ bây giờ tự dưng nghỉ một cái, bây giờ đi ra đâu muốn ăn một cái gì đấy, muốn uống một cốc sinh tố này, hay là muốn mua một cái bộ váy đẹp, hay là muốn kiểu đi chơi, muốn mua một bó hoa tặng bản thân, hay là đi làm gì ngựa ngựa một tí là kiểu chả có tiền. Tiền bố mẹ cho thì mình cũng đã sử dụng vào cái mục đích đấy là trả tiền nhà cũng như là ăn uống của bản thân rồi. Còn những cái kiểu mua sắm kia thì mình thấy là nếu mình tự làm ra, mình tự tiêu trên cái đồng tiền của chính mình ấy, thì mình cũng cảm thấy đỡ áy náy cho bố mẹ hơn. Bởi vì thực chất ra là bố mẹ mình thì cũng có tuổi rồi, cũng kiểu già rồi mọi người. Nên là chăm lo cho con cái các kiểu như này như kia thì mình thấy là cũng khá là áy náy ấy. Đấy, kiểu là như thế. Thế là mình cũng nói chuyện bố mẹ nhiều. Mình bảo là bố mẹ cứ thử để cho con trải nghiệm đi. Bởi vì là thật ra là con chỉ còn có mấy tháng nữa thôi là con ra trường rồi. Bây giờ thời sinh viên ý, nhất là con cũng đang còn bố mẹ nuôi con, thì cho con thử nghiệm đi, để con ít nhất là cái công việc đấy con thử nghiệm xem là con có thể làm được hay không. Và thứ hai đấy nữa là con biết được rằng là cái công việc nào con có thể làm được, con có thể gắn bó được. Con xem bản thân của mình, con suy nghĩ để mai kia ra trường nó sẽ có cái định hướng, cũng như là cái bước đi nó sẽ được tốt hơn ấy mọi người. Đấy, nói chung là mình cũng thuyết phục thì bố mẹ mình đồng ý. Và sau khi đồng ý thì nói chung là xuống thì mình cũng bị khá là suy, khá là stress nhiều mọi người ạ. Tết nào các công ty ấy cũng được thưởng, nhân viên ấy cũng thưởng này thưởng kia đúng không? Thế nhưng mà riêng công ty của mình ấy là không có thưởng Tết, cũng như là không hề có thưởng, không hề mừng tuổi luôn mọi người. Xong rồi anh em làm việc với nhau đầu năm mà nó cũng cứ như cuối năm, cũng như là những ngày bình thường ấy, đã không có động lực rồi. Thế và sếp của mình ấy thì là một cái người mà kiểu tham vọng cũng rất là cao. Nói chung là mình đi làm công ty nào cũng thế, sếp đều tham vọng rất là cao và mỗi người một cái tư duy khác nhau. Và mình nói thật là mọi người là mình chưa bao giờ gặp một cái người sếp nào mà kiểu người ta làm đến mức quá như thế này luôn ấy. Tức là làm việc khoảng 3 ngày đầu tiên, tức là mùng 6, mùng 7, mùng 8, thì ngày mùng 8 là sếp mới bắt đầu về nhà cho mọi người. Tại vì cái văn phòng của bọn mình làm ấy là nhà của sếp luôn. Và khi bọn mình khai xuân từ ngày mùng 6 ấy là mình không hề có gặp sếp luôn. Bởi vì mình không biết lý do tại sao, nhưng mà anh chị em đồng nghiệp mình ấy cũng kiểu làm ở đấy lâu rồi ấy, thì cũng có nói rằng là chắc là sếp sợ gặp mình rồi không mừng tuổi, xong rồi anh ấy có thứ gì gì đấy. Cũng không một lời chúc Tết nào luôn mọi người ạ. Trời ơi, mình chưa thấy có một công ty nào mà kiểu như thế luôn ý. Mình từ trước giờ mình đi làm khá nhiều công ty, kể cả là công ty làm ăn được nhiều, làm ăn được ít, thì cũng ít ra là cũng động viên nhân viên một chút gì đó. Nếu như mà không bằng vật chất thì có thể là bằng tinh thần hay cái gì gì đấy, nhưng mà ở đây hoàn toàn không có luôn. Thế là mình đã đào rồi nhá. Sau khi mà làm việc tầm 3 ngày đấy thì ngày mùng 8 mới bắt đầu là lên nói chuyện với các nhân viên, xong rồi là nói về cái dự định của năm mới như này như kia. Thế thì sếp cũng mới nói rằng là bây giờ thì anh chị muốn làm ăn lớn ấy mọi người. Muốn làm ăn lớn thì yêu cầu là các nhân viên phải là những nhân viên mà xác định là gắn bó với công ty, phải làm thật nhiều việc, phải có thật nhiều các cái giá trị, cũng như là phải công hiến gắn bó hết mình, không có được hời hợt. Và cụ thể là như thế này, tức là một tháng có 30 ngày thì yêu cầu rằng phải đi làm 30 công. Và nếu như có trường hợp đặc biệt thì mới được nghỉ, và cụ thể là nghỉ 2 ngày nha mọi người. Ít nhất là một tháng phải 28 công nha. Đó, tất cả mọi việc, ví dụ như là bạn ở nhà, bạn làm ở nhà hay là bạn làm ở trên công ty, thì khi mà công ty gọi là phải có mặt ngay. Bạn chỉ được vắng mặt khi mà bạn đi ăn cơm này, khi mà bạn đi vệ sinh cá nhân, hoặc là Đấy, nói chung là có mỗi hai trường hợp đấy thôi, còn không có hoặc là một cái trường hợp gì khác nữa mọi người ạ. Chỉ có một là đi ăn cơm, hai là đi vệ sinh cá nhân, còn đâu là ở lại đây hết. Và sếp kiểu có một cái câu nói là trời ơi, mình nhớ đến tận bây giờ đó mọi người ạ. Sếp bảo chứ, các em còn trẻ, các em phải biết suy nghĩ. Thời điểm này không phải là cái thời điểm mà để chúng ta ở lại với gia đình nhiều, không phải cái thời điểm mà chúng ta tụ tập bạn bè, mở rộng mối quan hệ như thế đâu. Thời điểm này á, chỉ có bố và có mẹ hoặc là có anh chị em ruột nhá, còn đâu thì là tất cả đều là dĩ vãng hết. Còn cái trường hợp mà bất đắc dĩ, ví dụ như là bố mẹ ốm, thì nói chung là bố mẹ nào già rồi mà chả ốm đúng không? Trừ khi cái trường hợp mà đấy, như cái trường hợp là ví dụ như là kiểu bị bệnh mà nặng quá, kiểu không cứu được nữa thì mới hãnh về ấy. Còn bạn bè của mình ấy thì các em bước tiên anh chị đi, khi mà các em làm được đến một cái chức vụ gì đấy, các em lương tháng của em tầm 50 triệu, 30 triệu ấy, thì tự dưng bạn nó sẽ đến với các em, chứ các em không phải tìm bạn để mà chơi giống như bây giờ đâu. Các em phải biết thế nào là tốt ở cái thời điểm này. Ôi dồi ôi, nói chung là các sếp ấy bảo với bọn mình rằng là làm ở đây, cắm cờ cắm chốt ở đây, tất cả mọi quan hệ bên ngoài là cho và dĩ vãng hết. Đấy. Mọi người xem như thế thì có ổn không? Và còn một cái nữa nó cực kỳ là căng luôn. Đấy là khi mà mọi người suy nghĩ thật kỹ là mọi người sẽ phải ký vào một cái bản hợp đồng làm việc, và cái hợp đồng đấy nó có hiệu lực trong vòng 5 năm. Tức là 5 năm bạn phải làm ở cái công ty đấy trong vòng 5 năm. Với cái điều luật đấy là khi mà sếp đuổi việc bạn ấy, tức là sếp là bên A còn mình là bên B, đúng không? Khi mà bên A kiểu trong vòng 5 năm đấy, bên A được phép là đuổi việc bạn, còn bên B không có được phép tự hủy hợp đồng. Nếu như bên B tự phép hủy hợp đồng ấy, thì bạn sẽ phải bồi thường một cái số tiền và trị giá nó rất là lớn, ví dụ như mấy trăm triệu chẳng hạn đấy. Thế nên là sếp cho trong vòng 2 ngày sau đấy, tức là từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10, thì suy nghĩ thật là kỹ đi. Nếu mà suy nghĩ kỹ rồi ấy, thì ký vào cái hợp đồng này và chúng ta bắt đầu làm việc với nhau. Còn không thì chúng ta hãy chia tay nhau từ đây, gọi là chia tay hoàng hôn ấy mọi người. Sếp mình hay có một câu là chia tay hoàng hôn là như thế. Thế xong rồi trời ơi, mình đã cảm thấy rất là chán rồi ấy mọi người. Mình không hiểu tại sao có cái đầu năm mới này nó thế nào ấy. Tại sao mà mới năm mới rồi lên nói chuyện với nhau toàn nói những cái câu chuyện dở hơi cắm lợn gì ấy, xong rồi lại còn nghỉ việc này nọ kia nữa. Thế nhưng mà tại vì là ở chỗ làm việc của mình ấy, có một cái anh ấy cũng làm lâu ở đấy rồi ấy, thì các anh mới bảo là đấy, chính vì tao từ xưa, cái hồi mà tao trẻ, tao ký vào cái tờ hợp đồng 5 năm này, thế nên là bây giờ tao vẫn phải trốn chân ở đây. Mặc dù là sếp đối xử với tao không hề tốt, thế nhưng mà tao vẫn phải làm, bởi vì nếu mà tao không làm thì tao sẽ phải bồi thường rất là nhiều tiền, và tao không hề muốn như thế. Thế là ở đây, thế là mình mới bảo là thôi, có lẽ công việc này nó không phù hợp với mình nữa rồi. Mặc dù là sếp có thể là quý mình thật, có thể là cái lời sếp nói về mình là thật đi, thế nhưng mà mình cảm thấy rằng là thôi, có lẽ là chúng mình nên chấm dứt tại đây, bởi vì không có một cái sự cam kết nào cả. Và mình làm ở đấy lâu ấy, mình cũng nghe được nhiều chuyện từ mọi người kể về cái người sếp này ấy. Thật ra là hai anh chị đấy là một người rất là giỏi, kinh doanh rất là tốt, và thường ấy mọi người hay nói trêu trêu ấy là thật thà như thế con vua ấy, mọi người. Đấy, mọi người có hiểu câu đấy không? Đấy, kiểu thật thà như thế con vua ấy, cái gì cũng có thể nói được. Và nếu mà bạn tỉnh hay không là nó ở chỗ đấy. Nếu mà bạn không có biết rằng là bản thân ở đâu thì bạn rất dễ là bị mắc phải cái đó thôi. Đó. Nếu một người mà ưa nịnh mà kiểu nghe sếp nói vài câu về mình như thế mà cứ nghĩ là như thế là thật đấy, thì rất dễ là bị dính vào đấy luôn đó mọi người ạ. Thế sau rồi mình chán rồi mình mới bảo với anh trưởng phòng của mình là thôi anh ạ, anh em mình quý nhau là thật, thế nhưng mà vấn đề này là vấn đề liên quan đến tương lai và liên quan đến rất nhiều các cái vấn đề khác nữa. Thế nên là em cũng muốn nói thẳng với anh luôn là em sẽ không gắn bó công việc này nữa. Em xin phép là nghỉ việc luôn từ ngày hôm nay. Còn cái phần tiền lương thì sẽ để đến cuối tháng rồi thanh toán cho em. Đấy. Thì mọi người biết không, sau khi mà sếp nói về cái điều luật, về cái khoản là đi làm việc full suốt như thế các thứ như này nó kia, thì cái cả phòng marketing của mình nghỉ hết từ đầu đến cuối luôn. Chỉ còn duy nhất một cái anh đã làm việc ở đấy 3 năm rồi, bởi vì anh ấy ký vào hợp đồng ở đấy, thế nên anh mới nghỉ thôi. Còn đâu là nguyên team là thay hết tất cả mọi thứ, kể cả trưởng phòng của mình cũng nghỉ luôn mọi người ạ. Và mình thấy là đấy là một quyết định đúng đắn nhất trên cuộc đời. Thật ra ấy, ở ngoài này mọi người có thể là nghe ở đâu đấy nhiều rồi, đấy là không có thiếu việc, chỉ là bạn có tìm được cái công việc mà bạn mong muốn hay không thôi. Thế nên là cũng chả phải chán nản, cũng chả phải suy quá nhiều để làm cái gì cả. Thế nhưng mà cái lúc đấy ấy, kiểu mình thì không có nghĩ được như thế. Tức là bây giờ mình nói những cái lời này là khi mà mình đã bình tĩnh rồi thôi, chứ còn cái lúc đấy thì mình chỉ nghĩ rằng là trời ơi, tại sao mới đầu năm thôi mà lại như thế nhở, đáng lẽ ra năm nay mình phải phất phới các kiểu chứ, như kiểu cái slogan của series Tết năm nay chứ, tại sao mình chưa thấy được phất phới bây giờ. Đó. Thì sau đấy thì mình ở nhà thì bây giờ với cái lịch trình đi học của mình á, là mình đi học một tuần chỉ có 2 buổi ở trên trường thôi, đấy là thứ ba và thứ sáu ở trên trường, còn lại các thứ còn lại thì mình ở nhà hết. Và khi mà ở nhà ấy, ở nhà 1-2 ngày không sao mọi người ạ, nhưng mà ở nhà lâu quá rồi, xong rồi mình chả có việc gì để làm ấy, cũng chả có deadline, chả có một cái gì đấy để nó thúc thúc giục mình ấy, thế là mình ngủ suốt ngày ấy. Xong mình ăn nhiều ơi là nhiều những cái bánh kẹo mà hồi Tết mà gia đình mình mang lên này, hay là bánh kẹo của bạn của phòng mình mang lên nữa, xong rồi ăn nhiều, lúc nào cũng thèm ăn, xong rồi lúc nào cũng đi mua sắm, suốt này mua kia này, tiêu cũng gần hết tiền rồi đấy. Thế xong rồi sinh ra là bây giờ cũng hơi ốm đau, cũng hơi mệt mỏi, cũng tụt năng lượng đấy mọi người ạ, bởi vì chỉ vì là cái việc là không biết nên làm cái gì thôi. Và tháng này á thì nói chung là mình cũng đã hoàn thành xong gần hết tất cả các cái tiêu chí để mình có thể đáp để ra trường rồi. Như trước thì mọi người có thể nói là ở cái series tầm tầm này khoảng Tết năm ngoái này thì mình cũng có bảo là mình muốn thi chứng chỉ để ra trường ấy, chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học ấy. Thì một cái tin vui đấy chính là mình đã hoàn thành xong 2 chứng chỉ đấy rồi và chỉ chờ là cần bằng thôi. Và quan trọng là bây giờ thì mình cũng chỉ là cần học xong chương trình này, mình thi này, sau đấy là mình đi thực tập, có dấu đỏ các kiểu xong một cái là mình yên tâm ra trường đúng hạn rồi mọi người ạ. Đấy có lẽ rằng là nó chính là một cái thành công nhất của mình khi mà mình đi học đại học đi. Đấy chính là cái thành công nhất, bởi vì mình biết là có nhiều trường hợp, có nhiều các anh chị, có nhiều các bạn ấy muốn ra trường đúng hạn nhưng mà cũng không được ấy. Thế nên là có thể là đấy là một cái khá là vui đối với mình. Đó vậy thôi. Trong tháng vừa rồi thì mình cũng có những cái điều đấy mình muốn nói với các bạn. Không biết là câu chuyện của mọi người thế nào, mọi người có kiểu những người mà cùng tuổi với mình ấy có đang suy như mình hay không, hay là như nào thì các bạn có thể là chia sẻ cho mình cùng biết nhé. Mình đang dự tính rằng là chắc là mấy hôm nữa mình sẽ mở một cái lớp dạy phát âm tiếng Anh dành cho những cái người mà người ta bị mất gốc, hoặc là những cái người mà người ta không có đủ điều kiện kinh tế để người ta học ấy. Mình muốn làm một cái gì đấy nó có chút công ích một chút để nó giúp ích cho đời này nó kia mọi người. Bởi vì ngồi rảnh không ấy thì nó cũng chán. Mình có thể giúp một ai đấy thì cũng ok, mặc dù là người ta không có mang đến cho mình quá nhiều là cái lợi ích về vật chất, nhưng mà ít ra là tinh thần cũng là có, đúng không? Có thể là như vậy. Suy một chút thôi, chứ thật ra ấy, là mình biết rằng thời điểm này ai cũng suy mà, đúng không? Ok, tâm sự thế thôi nhá. Hẹn gặp lại bạn ở podcast lần sau. Bye bye.